Khi ấy, David trốn khỏi Na-dốt trong Rama để nói với Jonathan, tôi đã làm gì? Đâu là lầm lỗi của tôi? Đâu là tội lỗi của tôi trước mặt cha của anh mà ông tìm cách lấy mạng tôi? Jonathan nói với David, đừng nói mãi thế. Anh sẽ không chết đâu. Cha của tôi chẳng làm gì, dù lớn và nhỏ mà không nói cho tôi biết. Tại sao cha của tôi giấu việc này khỏi tôi chứ? Không đúng như thế đâu. Tuy nhiên, David thề một lần nữa rồi nói, cha của anh biết rõ là tôi được ưu ái trong mắt của anh. Ông đã nói, đừng cho Jonathan biết việc này, hoặc nó sẽ đau buồn. Nhưng thực sự như Đức Giê-hô-va hằng sống, và như anh còn sống đây, chỉ có một bước giữa tôi và sự chết mà thôi. Thế rồi, Jonathan nói với David, bất cứ điều chi anh nói, tôi sẽ làm cho anh. David nói với Jonathan, ngày mai là ngày trăng mới và tôi phải ngồi xuống để ăn với nhà vua. Nhưng hãy để tôi đi, hầu cho tôi ẩn mình trong đồng ruộng cho đến ngày thứ ba lúc buổi tối. Nếu cha của anh thấy thiếu tôi, thì hãy nói, David cứ nài con để nó chạy về Bethlehem thành của mình, vì phải dâng của lễ hàng năm ở đó với cả gia đình. Nếu người nói, được rồi, tôi tớ của anh sẽ được bình an. Nhưng nếu người nổi giận, khi ấy phải biết rằng, ông ấy đã quyết định về điều ác. Vì lẽ đó, hãy đối xử tử tế với tôi tớ anh. Vì anh đã đưa tôi tớ anh vào một giao ước với anh trong danh của Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu có tội lỗi nơi tôi, thì chính anh hãy giết tôi đi. Vì sao anh cứ đưa tôi đến với cha anh chứ? Jonathan nói, cha tôi quyết làm hại cho anh. Tôi sẽ không nói cho anh biết sao. Khi ấy, David nói cùng Jonathan, ai sẽ nói cho tôi biết? Nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, Jonathan nói với David, hãy đến, chúng ta hãy đi ra ngoài đồng. Và cả hai người đi ra ngoài đồng. Jonathan nói với David, nguyện Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel làm chứng cho. Khi tôi dò hỏi cha tôi khoảng giờ này, ngày mai hay ngày thứ ba, hãy xem nếu có điều lành đối cùng David, tôi sẽ không sai ai đến cho anh hay. Nếu cha tôi cứ muốn làm hại anh, nguyện Đức Giê-hô-va làm thế cho Jonathan và nhiều hơn nữa nếu tôi không cho anh hay và báo cho anh biết, hầu cho anh ra đi trong sự bình an. Nguyện Đức Giê-hô-va ở với anh như Ngài đã ở với cha tôi. Nếu tôi vẫn còn sống, liệu anh không tỏ cho tôi sự thành tín trong giao ước của Đức Giê-hô-va rằng tôi sẽ không chết chăng? Và đừng dứt khỏi sự thành tín giao ước khỏi nhà tôi. Khi Đức Giê-hô-va sẽ dứt khỏi từng người trong số kẻ thù của David khỏi mặt đất. Vậy, Jonathan lập một giao ước với nhà David rồi nói, nguyện Đức Giê-hô-va buộc phải tính sổ nơi tay kẻ thù của David. Jonathan lập với David một lời thề vì cớ tình cảm mà người đã có với David, vì người yêu thương David như người yêu chính linh hồn mình vậy. Thế rồi, Jonathan nói với David, ngày mai là ngày trăng mới, anh sẽ vắng mặt đi, vì chỗ ngồi của anh sẽ trống. Khi anh ở lại ba ngày, mau đi xuống đến chỗ mà ở đó anh ẩn mình đi khi công việc sắp xong, và hãy ở lại bên hòn đá Ê-xe. Tôi sẽ bắn ba mũi tên về phía đó, dường như tôi bắn vào một cái bia vậy. Và tôi sẽ sai một người trẻ tuổi bảo hắn, hãy đi tìm các mũi tên. Nếu tôi nói với gã thanh niên đó, hãy xem, mấy mũi tên ở bên phía ngươi, hãy đi lấy chúng. Khi ấy, hãy đến, vì sẽ có an toàn cho anh mà chẳng hại gì, như Đức Giê-hô-va là hằng sống. Còn nếu tôi nói với gã thanh niên đó, hãy xem, mũi tên ở bên kia ngươi. Khi ấy, hãy đi đường mình, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi, như giao kết mà anh và tôi đã thề thốt. Hãy xem, Đức Giê-hô-va ngự giữa tôi và anh cho đến đời đời. Vậy, David đi ẩn mình ngoài đồng ruộng. Khi đến ngày trăng mới, nhà vua ngồi xuống để ăn uống. Nhà vua ngồi trên ghế của mình như thường lệ, ngồi trên ghế sát vách tường. Jonathan đứng dậy và Abner ngồi xuống cạnh Saul, nhưng chỗ của David thì trống. Tuy nhiên, Saul không nói năng gì trong ngày đó, vì ông nghĩ có chuyện đã xảy ra với hắn. Hắn vốn không sạch, chắc chắn hắn không sạch rồi. Nhưng qua ngày thứ hai, ngày sau ngày trăng mới, chỗ của David thì trống. Saul hỏi Jonathan con trai mình, Sao con của Jesse không đến dự bữa ăn cả ngày hôm qua cho đến bữa nay vậy? Jonathan trả lời Saul: David cứ nài xin con phải đi về Bethlehem. Nó nói: làm ơn cho phép tôi đi, vì gia đình tôi có dân của lễ trong thành, và các anh tôi đã lệnh cho tôi phải có mặt ở đó. Giờ đây, nếu tôi được ơn trước mặt anh, làm ơn cho phép tôi đi và gặp mấy anh tôi. Vì lý do này, nó không đến tại bàn vua. Lúc đó, cơn giận của Saul phừng lên nghịch cùng Jonathan, và ông nói với người: con là con của một người đàn bà ngang bướng, loạn nghịch. Có phải ta không biết rằng con đã chọn con trai của Jesse cho sự xấu hổ của chính con và cho sự xấu hổ trần truồng của mẹ con? Vì bao lâu con trai Jesse còn sống trên đất, con và nước của con sẽ chẳng được thiết lập đâu. Vậy bây giờ, hãy sai người đem nó về cho ta. Chắc hẳn nó phải chết thôi. Jonathan đáp cùng Saul cha mình: vì lý do gì nó phải chịu chết chứ? Nó đã làm gì chứ? Lúc đó, Saul phóng ngọn giáo mình vào người để giết người đi. Vì vậy, Jonathan biết rõ cha mình đã quyết giết chết David. Jonathan trỗi dậy khỏi bàn, tức tối lắm và chẳng ăn gì trong ngày thứ hai của tháng, vì người lấy làm buồn rầu về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Đến sáng, Jonathan đi ra ngoài đồng đến chỗ hẹn với David, và một gã thanh niên cùng đi với người. Người nói với gã thanh niên: hãy chạy đi tìm mấy mũi tên mà ta đã bắn. Và khi gã thanh niên chạy đi, người bắn một mũi tên ở bên kia nó. Khi gã thanh niên đến tại chỗ mũi tên Jonathan đã bắn rơi xuống, Jonathan gọi gã thanh niên rồi nói: mũi tên há không ở bên kia ngươi sao? Và Jonathan kêu gã thanh niên: mau lên, nhanh lên, đừng ở lại. Vậy, gã thanh niên của Jonathan đã thu thập lại mấy mũi tên rồi đến với chủ mình. Nhưng gã thanh niên chẳng biết chút chi hết, chỉ có Jonathan và David biết vấn đề mà thôi. Jonathan đã trao vũ khí mình cho gã thanh niên rồi nói với hắn: hãy đi đi, hãy đem chúng về thành. Không lâu sau khi gã thanh niên đi khỏi rồi, David đứng dậy từ phía nam, nằm sấp mặt xuống đất và cúi lại ba lần. Họ hôn nhau và khóc với nhau. David đã khóc nhiều hơn. Jonathan nói với David: hãy đi bình an, vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề. Nguyện Đức Giê-hô-va ngự giữa anh và tôi, và giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh cho đến đời đời. Khi ấy, David trỗi dậy rời đi, còn Jonathan trở về thành phố.